khai thị của Thanh Hải Hữu Thượng Sư tại Bình Đông, Formosa vào ngày 18 tháng 5 năm 1988 với chủ đề Người tu hành nên tôn trọng sự tự do của người khác. Bài đọc được trích từ bộ sách Bí quyết tức khắc khai ngộ, tiền đời giải thoát, sách khai thị của 13.
Người tu hành bất luận tu pháp môn gì, đạo đức và tâm thanh tịnh là điều quan trọng nhất. Không ai dạy chúng ta đi phá hoại chuyện của người khác. Không có tôn giáo nào dạy chúng ta dùng bạo lực đi đàn áp tín ngưỡng của người khác.
Cho nên, thí dụ nếu chúng ta thấy những ai đàn áp tín ngưỡng, dùng phương tiện bạo lực để đàn áp sự hoằng pháp của người khác, thì những người đó không hiểu gì về giáo lý của vị giáo chủ họ, chưa ngộ được chân lý, vì thế rất dễ khẳng định những người đó không thuộc vào tông phái nào hết.
Nếu có những tông phái nào chấp nhận những người đó làm đệ tử, hoặc khuyến khích những đệ tử làm những việc đó, tôi thật không sao tưởng tượng được. Bởi vì tất cả các tông phái đều dạy người ta làm những chuyện tốt, giúp đỡ lẫn nhau, nếu không giúp đỡ cũng nên để cho người ta được tự tại, nếu không giúp đỡ thì cũng không nên phá hoại.
Phá hoại là công việc của Ma Vương, không phải là của Phật Bồ Tát. Phật Bồ Tát khác với Ma Vương có một chút xíu thôi. Ngài chuyên dùng lòng từ bi để độ người, dùng tâm bác ái để độ người, dùng tâm bình đẳng, tâm không phân biệt để độ người. Còn Ma Vương làm ngược lại, chỉ chuyên môn dùng bạo lực, dùng quỷ quyệt, dùng quyền lực để đàn áp người ta, vì có lòng ganh ghét, có lòng danh lợi, có lòng thù hận, không ngộ được giáo lý từ bi của giáo chủ, cho nên hành động như vậy.
Quý vị biết, cây táo chỉ sanh ra trái táo, thứ cây độc chỉ cho thuốc độc. Chúng ta nhìn hành động của một người thì biết tâm của họ như thế nào rồi. Chúng ta nhìn thấy ai chuyên môn đi cứu người, chuyên môn dạy người ta làm chuyện đạo đức, thanh tịnh, làm việc thiện, chúng ta biết ngay người đó có đạo tâm, là người rất tốt. Bất luận họ tin theo tông phái nào, họ sẽ làm quang vinh cho tông phái đó, phải vậy không? Rồi sau đó, sẽ càng lúc càng nhiều người tin theo tông phái của họ, càng có nhiều người tham gia hoạt động của họ. Khỏi cần phải quảng cáo, và không cần ép buộc, người ta vẫn đến.
Nếu chúng ta thấy ai có những hành động không tốt, có hành động hung ác, bạo lực, cho dù họ nói rằng họ tin tông phái nào, dù cho tông phái đó có tiếng tăm như thế nào, bất kể giáo lý của đoàn thể đó có hay như thế nào, người ta vẫn biết rằng người này không tốt. Cũng giống như loại cây độc, chúng ta nhìn quả nó có độc, biết ngay là cây đó thuộc loại cây độc rồi.
Cho nên đạo đức không phải hoằng dương bằng bạo lực. Phải dùng gương mẫu, dùng điển hình, dùng tình thương, dùng phương thức sinh hoạt của cá nhân để diễn đạt. Có phải vậy không? Thưa đúng. Nói thí dụ hành động của chúng ta đi ngược lại với lời nói của chúng ta. Mặc dù chúng ta có quảng cáo 100 năm đi nữa, người ta cũng không tin, nếu họ có tin lúc đó đi nữa, nhưng sau đó họ thấy hành động của chúng ta, họ cũng thối tâm, phải vậy không?
Bởi vậy, người tu hành, hoặc chúng ta cho rằng chúng ta là người tu hành, chúng ta phải cẩn thận, vì người ta sẽ phán đoán bằng cách nhìn vào hành động của chúng ta, và họ sẽ biết chúng ta có tốt hay không, tín ngưỡng của chúng ta có tốt hay không. Tông phái của chúng ta có tốt hay không, không phải chúng ta khoa trương mà người ta tin.
Bởi vì không phải ai cũng đuôi mù, không phải ai cũng không có trí huệ, không phải ai cũng không có sức phán đoán. Rất có thể chúng ta nghĩ rằng người ta rất khờ dại, còn dại hơn chúng ta. Chúng ta làm như vậy là người ta sẽ cho rằng chúng ta có rất nhiều quyền hành, chúng ta rất biết làm việc. Rất biết cách tổ chức, nhưng đó là hành động coi thường trí huệ của họ.
Thí dụ, trong số nhiều người khờ dại, nhất định cũng có vài người thông minh, ít nhất cũng có 2-3 người có năng lực phán đoán. Chúng ta không thể khinh khi trí huệ của người ta, không thể nghĩ rằng chúng ta muốn làm gì thì làm, cho dù chúng ta làm một cách rất âm thầm, rất bí mật, nhưng rồi có một ngày người ta cũng phát hiện được. Có thể họ đã phát giác rồi, có thể họ đã cười chê chúng ta rồi, có thể họ đã mất lòng tin ở chúng ta, có thể họ đã rời khỏi đoàn thể chúng ta rồi.
Ngày xưa ở Trung Quốc, có một vị rất thích hoàng hậu và các cung phi trong hoàng cung mặc y phục của nam chúng. Về sau, các phụ nữ trong quốc gia đó cũng học theo như thế. Dần dần các phụ nữ thích mặc y phục của nam chúng. Khi quốc vương thấy như vậy, cảm thấy rất kinh ngạc, bèn ra lệnh cấm. Nhưng dù có dùng hình phạt như thế nào, các phụ nữ vẫn mặc y phục nam chúng, vì thời đó dường như rất là thịnh hành.
Vị quốc vương không hiểu vì sao lại xảy ra như thế, nên hỏi một vị đại thần rất thông minh rằng, tại sao nhà vua đã hạ lệnh cho lính đi rạch áo và rạch túi những phụ nữ mặc áo nam chúng, nhưng tại sao họ vẫn không chịu bỏ? Vị đại thần này tâu rằng, vì trong hoàng cung, các cung phi ăn mặc như vậy, đương nhiên nhân gian ăn mặc theo lối đó, dù cho nhà vua có cấm cách nào hoặc hạ lệnh gì đi nữa. Nếu nhà vua muốn họ không nên ăn mặc lối đó, thì trong hoàng cung phải làm gương trước. Hãy bảo hoàng hậu và các cung phi đừng mặc y phục nam nữa, thì các phụ nữ trong nước sẽ ngưng mặc ngay. Nhà vua làm theo lời cố vấn này, quả nhiên, sau này ngoài nhân gian không còn phụ nữ mặc y phục nam chúng nữa.
Cho nên, nếu chúng ta muốn người ta tin mình, muốn học theo mình, thì chúng ta phải làm một tấm gương tốt. Thí dụ chúng ta gọi chúng ta là Phật tử, chúng ta nên biết Phật Thích Ca Mâu Ni dạy bảo chúng ta những gì. Có ai nghe nói Phật Thích Ca Mâu Ni bảo đệ tử đi xé hình của người ta không? Chúng ta chỉ nghe nói Phật Thích Ca Mâu Ni ngồi đó, bị người ta chửi hết nửa ngày. Ngài cũng không trả lời, hiểu không? Chúng ta nên học thứ lòng nhẫn nhục, thứ tâm từ bi đó. Như Phật Thích Ca Mâu Ni bị người ta chửi, Ngài còn không phản ứng, huống chi là người vô tội, người từ bao lâu nay chưa từng làm chuyện gì xấu.
Vì thế, tôi cứ nghĩ không biết những người đó nghĩ rằng họ là gì. Họ nhất định không phải là Phật tử, cũng nhất định không phải là tín đồ của đạo giáo, cũng không phải là tín đồ của Nhất Quán Đạo. Tuy rằng bây giờ có nhiều người không thích Nhất Quán Đạo, nhưng họ cũng không làm những chuyện như vậy.
Tôi dám chắc rằng, bất cứ tông phái nào biết được đệ tử của họ làm những chuyện như thế, họ cũng sẽ không dám ra nhận rằng đó là đệ tử của họ, có phải vậy không?
Bởi vì Phật tử giữ giới luật rất rõ ràng, người tại gia cũng có 5 giới. Giới thứ nhất, không sát sanh, cũng không phải chỉ nói không sát sanh không thôi, mà chính thật ra là giới thứ nhất là Ahimsa, tiếng Phạn có nghĩa là không dùng bạo lực, nếu thật sự phải dịch như vậy, chứ không phải là không sát sanh.
Thế nên, có thân khẩu ý, Ahimsa, có nghĩa là không làm thương hại đến người ta, không những không được làm thương hại đến sanh mạng người ta, cũng không được làm thương hại đến cảm giác, tín ngưỡng, tư tưởng và tài sản của người ta. Tất cả những điều này là Ahimsa. Không dùng bạo lực, không đè ép người ta, không làm thương hại đến tất cả những chúng sanh. Đó thật sự là giới luật trước nhất của Phật giáo. Không phải chỉ không sát sanh không mà thôi.
Thân nghiệp tức là chúng ta đánh người ta, chửi người ta, phá hoại tài sản của người ta, hoặc là đánh cho người ta bị thương vân vân, đó là thân. Còn khẩu nghiệp là chúng ta sỉ nhục người ta, dùng miệng nói chuyện xấu của người ta, vu cáo người ta. Chúng ta tự biết rõ là họ không có làm việc xấu, tự mình nói bậy là làm những chuyện xấu, phá hoại danh dự của người ta, đó cũng là phạm giới Ahimsa, tức là giới thứ nhất. Còn ý nghiệp, tức là bên trong chúng ta muốn hại người, dùng mọi quỷ kế làm hại danh dự người ta, hoặc dùng mọi quỷ kế phá hoại tài sản của người ta, phá hoại sự làm ăn của người ta, đó cũng là phạm giới Ahimsa. A có nghĩa không, Himsa có nghĩa là bạo lực, Ahimsa có nghĩa là không dùng bạo lực.
Cho nên, thí dụ, chúng ta gọi mình là Phật tử, không thể có Himsa, nghĩa là bạo lực, không thể phạm giới thứ nhất trong năm giới của Ưu Bà Tắc, Ưu Bà Di này. Còn nữa, chúng ta không những không thể đánh cắp tài sản, cũng không thể phá hoại tài sản của người ta, nhất là người đó không có liên quan gì đến mình. Người đó chưa từng làm hại, chưa từng làm gì xấu đối với chúng ta, mà chúng ta đi phá hoại tài sản của người ta một cách vô cớ, vô lý. Đó cũng là phạm giới trộm cắp.
Ngày nay còn có những Phật tử như vậy, sẽ làm cho Phật giáo rất là bi thảm, làm cho người ta cảm thấy rất buồn bực. Nếu như Phật tử nào cũng như vậy, cũng đi phá hoại tài sản, đốt sách, xé hình, phá hoại danh dự của người ta, vân vân. Tôi nghĩ rằng không bao lâu Phật giáo sẽ không còn nữa, sẽ không còn ai dám tin Phật giáo nữa.
Bây giờ tôi nghe nói Nhất Quán Đạo phát triển rất mạnh, đó là vì Phật giáo đã suy đồi, cho nên đừng trách người ta mà phải tự xét lấy mình, coi có phải mình đang hoằng dương Phật Pháp không? Có phải mình tôn kính giáo lý của Phật Thích Ca Mâu Ni không? Có phải mình tôn trọng giới luật mà Ngài đã để lại không? Có phải mình là một đệ tử rất tốt, để người ta khâm phục và tôn kính, để người ta muốn theo mình học không?
Chúng ta không nên tối ngày mãi trách cứ, phỉ báng tín ngưỡng của người ta bởi vì họ tốt hơn chúng ta. Thí dụ, có một người hoặc một tông phái nào tốt hơn chúng ta nên học điểm tốt của họ để bù đắp khuyết điểm của mình. Làm như vậy mới là thông minh, chứ không phải khi thấy người ta tốt hơn thì sanh ra ganh ghét, dùng quỷ kế để phá hoại, dùng bạo lực để đàn áp. Nếu chúng ta càng đàn áp sẽ càng thất bại, vì chúng ta không tự biết mình và biết người, có chi kỷ chi bỉ mới bách chiến bách thắng. Còn mình không biết mình, không biết người ta, đương nhiên đánh trăm trận, thua trăm trận rồi.
Thí dụ, có một tông phái được nhiều người ưa thích, được nhiều người tin tưởng. Chúng ta nên đến đó coi, tại sao họ lại nổi tiếng như vậy? Tại sao có nhiều người ưa thích học? Đó là vì họ có nhiều điểm tốt. Rất có thể vì họ giữ giới luật rất rõ ràng. Rất có thể vì tình thương của họ làm cảm động người ta. Rất có thể là giáo lý của họ rất hợp lý, khiến cho người ta yêu chuộng và tin cậy.
Như vậy, chúng ta phải hiểu rằng, nếu có một người nào rời khỏi tông phái của chúng ta, đi tìm một tông phái khác để học, hoặc tin một tôn giáo khác để học, chúng ta nên biết khuyết điểm của chúng ta nằm ở đâu.
Nhưng trong thời mạt pháp này, thế giới rất loạn, vì thế phát sinh ra nhiều thảm cảnh, như là chiến tranh giữa các tôn giáo, chiến tranh lạnh, chiến tranh nóng đều có hết. Chúng ta tự tìm nghiệp chướng, tự tạo nghiệp chướng, tự tạo chướng ngại cho mình, tự gây ra chiến tranh cho đất nước, cho thế giới này. Nếu những người có tín ngưỡng, có đạo đức, có học đạo lý trong kinh điển, còn làm được thứ chuyện đó, đương nhiên những người không có tín ngưỡng, không tin vào một tôn giáo nào hết, sẽ còn ra sao nữa?
Chúng ta có thứ đạo đức căn bản nào để có thể thu hút người ta? Chúng ta làm tấm gương tốt gì để cho người ta noi theo? Cho nên, không phải tin Phật giáo là đủ rồi, không phải đi lại ở khổng miếu, lão miếu, không phải đi cúng dường hoàng mẫu nương nương là được rồi. Chúng ta cần phải làm người tốt. Những gì mình không thích thì đừng cho người khác. Kỷ sở bất dục, vật thi ư nhân.
Đối với nhân, lễ, nghĩa, trí, tín, ít nhất chúng ta cũng phải hiểu rõ. Như vậy, chúng ta mới có thể gọi mình là Phật tử tốt, mới có thể gọi mình là theo Khổng giáo, Lão giáo, vân vân. Hành động của chúng ta nếu đi ngược lại với kinh điển, ngược lại với giáo lý của tông phái mình, dù chúng ta có nói đến nửa năm, cũng không ai tin.
Xưa kia, lúc Ngài Mahatma Gandhi còn tại thế, có một ngày, có người phụ nữ dẫn đứa nhỏ đến hỏi Ngài, muốn nhờ Ngài dùng lực lượng tu hành, dùng quyền lực đó để khuyên bảo đứa nhỏ đừng có ăn kẹo nữa. Lúc đó, Gandhi bảo bà ta hãy dẫn đứa nhỏ về nhà, rồi một tuần sau dẫn trở lại. Một tuần sau, người phụ nữ đó dẫn đứa nhỏ trở lại. Lúc đó, Gandhi ẵm nó vào lòng, nói rằng, em bé ơi, đừng có ăn kẹo nữa, vì kẹo không tốt cho con. Sau đó, bảo người mẹ dẫn nó về. Người phụ nữ hỏi Gandhi là nếu như vậy, sao tuần trước không nói, phải đợi đến tuần này, phải trở lại một lần nữa. Gandhi nói là vì tuần trước, Ngài còn ăn kẹo.
Ngài rất minh bạch, tự mình làm sai, không thể nào nói cho người ta nghe. Có hiểu ý tôi không? Tâm mình sẽ không tha thứ cho mình. Cho nên Khổng Tử mới nói, tu thân trước, rồi mới tề gia, rồi mới có thể trị quốc, và sau cùng mới có thể bình thiên hạ. Bình thiên hạ tức là việc làm của đạo gia, là việc làm của người có đạo, là việc làm của thánh nhân. Chỉ có thánh nhân mới có thể bình thiên hạ. Phàm phu không thể bình thiên hạ được.
Cho nên, nếu chúng ta không tu thân, đừng nói gì đến chuyện hoằng pháp, đừng nói chi đến chuyện hoằng dương tông phái, hoằng dương giáo lý gì. Chúng ta cần phải làm gương tốt trước.
Đối với tôi, những người đi xé hình của tôi là vì họ không có tu pháp môn Quán Âm. Không có ai dạy pháp đó nên làm như vậy. Tôi cảm thấy tội nghiệp cho họ. Rất có thể họ không có thầy giỏi hoặc thầy của họ không tốt, chuyên môn dạy đệ tử làm những chuyện đó. Đó cũng là lỗi của vị thầy, chứ không phải lỗi ở đệ tử. Con chó nhà ta tốt là vì chúng ta đã dạy cho nó tốt, phải không? Nếu nó không tốt là tại vì chúng ta cưng hư nó. Người Âu Lạc có câu nói rằng, chó ốm thì mất mặt chủ nhà.
Bởi vậy, một vị sư phụ tốt sẽ tạo ra đệ tử tốt, thầy xấu đương nhiên tạo ra đệ tử xấu. Chúng ta nhìn đệ tử sẽ biết vị thầy, vì thế có lúc cũng không phải là lỗi ở đệ tử, rất có thể là lỗi ở vị thầy. Tôi cũng thấy tội nghiệp cho những chúng sanh đó, sao lại gặp phải những vị thầy như vậy? Tôi cũng thấy tội nghiệp cho Phật giáo, sao lại tạo ra những người đệ tử không chỉ giới đó?
Tình trạng của đạo giáo cũng rất tệ, vì người của đạo giáo chủ trương là thiên hạ vốn vô sự, vi vô vi, chẳng xen vào chuyện của người đời. Những tín đồ đạo giáo tu hành cũng rất tinh tấn. Chúng ta đọc truyện biết rằng, ngày xưa, họ ngày tối ẩn dật trong núi tọa thiền, không màng đến chuyện của thế gian. Họ không cần phải xuống tóc, cũng không cần phải mặc y phục gì đặc biệt. Nhưng họ tu hành rất là tích cực. Từ những chuyện đó, chúng ta không thể nói rằng tín đồ của đạo giáo là không tốt.
Tôi cũng thấy nhiều người của Nhất Quán Đạo cũng rất trang nghiêm, đương nhiên có thể cũng có vài người không tốt, nhưng đó là chuyện cá nhân. Tôi thấy những người đó thật sự có đạo tâm, bất luận là của tông phái nào, họ cũng khiến cho người ta cảm động, khiến cho người ta thấy rằng họ rất có đạo tâm. Thật sự vì tu hành, bất luận tu pháp môn gì, nếu thật sự có đạo tâm, sẽ không có những thứ hành động thô lỗ, làm cho người ta cảm thấy bàng hoàng, hổ thẹn.
Nói ra cảm thấy kỳ, không nói, càng không biết phải làm sao hơn. Vì nếu không nói, thì những hành động của người đó sẽ biến thành thói quen đi. Tự mình làm chuyện xấu, không ai khuyên bảo. Rồi đời sống của họ không thể thay đổi, không tiến bộ về phương diện đạo đức, phương diện tu hành cũng không thể khai ngộ. Vì là tứ hải giai huynh đệ, vì tinh thần người cũng như ta, cho nên mới khuyên bảo vài lời, nếu không cũng không nói ra làm chi. vì nói ra cảm thấy rất khó chịu. Còn nếu không nói, thì có những tinh thần như vậy càng thấy buồn.
Thí dụ, anh em chúng ta làm sai, chúng ta khoanh tay đứng đó nhìn, thì đó là thái độ không đúng. Thí dụ, trong gia đình có ai làm gì sai, chúng ta cũng nên khuyên bảo, vì mọi người trong bốn bề là anh em với nhau, vì thấy người ta như là thấy mình vậy. Vì thế, tôi nói một vài lời, chứ nếu không nói, để cho người đó tiếp tục làm những hành động không cao thượng đó, rồi có ngày, có thể sẽ gặp người hung dữ hơn tôi. Họ không phải chỉ nói thôi, mà họ sẽ còn tìm cách hại quý vị nữa. Họ sẽ tìm cách để phản kháng lại. Đến khi đó, quý vị có hối hận, cũng đã muộn rồi.
Tôi nhớ có một câu chuyện như vậy. Xưa kia lâu lắm rồi, có một đứa nhỏ rất nghịch ngợm, chuyên môn chọc phá người ta, làm nhiều hành động rất ngỗ nghịch, khiến cho mọi người thấy khó chịu, nhưng không ai dám nói gì hết. Vì nó là con của một gia đình rất có thế lực giàu sang trong làng, cho nên trong làng không một ai dám nói gì hết. Đứa nhỏ càng lúc càng được cưng chiều nên hư, bởi thế càng lúc càng làm những chuyện không ai nhịn nhục nổi.
Một ngày kia, có một vị quan lớn đi ngang qua làng, đứa nhỏ vì đã quen làm những chuyện nghịch ngợm, nên nó trèo lên cây, đái xuống trên đầu vị quan lớn này, khi vị này đi ngang qua đó. Vị quan lớn nhìn lên, thấy đứa nhỏ ăn mặc rất sang trọng, đẹp đẽ, nhưng tại sao lại làm chuyện như vậy? Vị quan đó không nói gì hết, chỉ xuống ngựa lấy mũ ra, và khen nó làm hay quá, vỗ tay chúc mừng nó. Và sau đó đội mũ lên rồi tiếp tục đi làm việc.
Bộ hạ của vị quan lớn này hỏi tại sao không giày la đứa nhỏ này, còn lại chúc mừng nó nữa. Vị quan lớn trả lời là đứa nhỏ này đã bị cưng chiều nên hư, và khi nhìn thấy y phục nó mặc, biết ngay nó là con của ai ở đây rồi. Bây giờ nếu có giày la nó cũng không có ích gì, rất có thể còn hại đến bản thân. Vì thế lực của gia đình này còn mạnh hơn của vị quan này nữa.
Quý vị biết thời xưa ai có thế lực hơn là có tiếng nói hơn. Không nhất định công lý phải trái là gì. Thời xưa hình như không có công lý, cho nên vị quan lớn đó âm thầm bỏ đi. Nhưng ông ta cũng cho bộ hạ biết, làm như vậy đứa nhỏ sẽ càng ngày càng ngạo mạn. Có ngày nó sẽ bị trừng phạt, có ngày sẽ có người có quyền tước cao hơn đến trừng phạt nó, chứ vị quan này không đủ quyền hành.
Vì đứa nhỏ này dám đối xử với quan như vậy, cho nên từ đó, về sau nó càng hư hỏng. Bởi vì nhiều người thấy nó làm như thế, mà vị quan lớn không dám nói gì, huống chi họ. Vì vậy, càng ngày nó càng tệ hơn. Cho đến một ngày, quốc vương đi ngang qua, và nó cũng làm y như vậy. Quý vị có thể biết được hậu quả sẽ như thế nào rồi. Ngày xưa tội khi quân là tội nặng nhất, vì đứa nhỏ được cưng hư này mà ba đời dòng họ của nó đều bị giết hết.
Đó là lý do tại sao tôi không muốn thấy quý vị bị thứ vận mệnh đó. Vì thế hôm nay bỏ ra một chút ít thì giờ của mọi người để khuyên bảo quý vị một chút, đừng nên làm những thứ việc tiểu nhân đó nữa.
Vì chúng ta có tin tông phái nào cũng là quyền tự do của mình. Nếu chúng ta tin Phật giáo cũng được, nhưng cũng phải để cho người khác tin đạo giáo. Đời đời kiếp kiếp có người tin những tôn giáo khác nhau, đời đời kiếp kiếp có người tu những pháp môn khác nhau. Nếu chúng ta không thích pháp môn này, không ai có thể ép uổng chúng ta tu.
Thí dụ, tông phái của chúng ta rất hay, đạo lý rất rõ ràng, tu hành rất có lực lượng, dù có 1 triệu pháp sư Thanh Hải đến đi nữa, cũng chẳng bị một chút ảnh hưởng nào. Vì sao pháp sư Thanh Hải nói lại có hiệu nghiệm? Bởi vì có thể là đạo lý của chúng ta không được rõ ràng, cho nên người ta tìm thấy được khuyết điểm, người ta đi chỗ khác, mới đến chỗ pháp sư Thanh Hải để nghe thuyết pháp và theo ngài học.
Thí dụ tông phái của chúng ta rất hay, có lý tưởng cao, giới luật rất rõ ràng, đạo lý rất thích hợp khẩu vị của người ta, thì dù có 1 triệu pháp sư Thanh Hải cũng vô dụng mà thôi, huống chi chỉ có một người.
Vì vậy, quý vị cũng đừng sợ tôi đến đây để đánh cắp đệ tử của quý vị. Sau khi truyền tâm ấn, đệ tử muốn gặp được tôi cũng rất khó. Tôi không muốn dạy người và bắt đệ tử, không có chuyện đó. Quý vị học với tôi biết là ngược lại, phải không? Thưa phải, quý vị muốn gặp tôi cũng không phải chuyện dễ, phải không? Thưa phải, vì người ta không hiểu nên xảy ra chuyện như vậy, dùng tâm của mình đo lường tâm của người khác nên mới trở thành như vậy.
Tôi không bao giờ bảo ai phải theo tôi mà bỏ thầy và đoàn thể của họ. Bởi thế trong đám học trò của tôi, tông phái nào cũng có, nhưng họ vẫn rất tự tại, họ vẫn còn qua lại với tông phái của họ. Họ muốn đến gặp tôi cũng được, không đến cũng không sao. Thật ra muốn đến gặp tôi mới là khó hơn, chứ không phải không đến gặp tôi mới là khó. Muốn gặp được tôi mới là khó, bởi vì tôi khuyến khích người ta độc lập tu hành, không nên dựa vào xác thân của sư phụ này. Chỉ cần xác thân này để truyền tâm ấn là đủ rồi. Nếu có vấn đề tu hành, viết thư hỏi là đủ rồi, không cần phải tìm đến tôi.
Lúc truyền tâm ấn, chúng tôi cũng có nói rõ ràng là chúng tôi không nhận tiền, không ép ai cúng dường gì cả, cũng không ám chỉ điều gì cả, vì chúng tôi không cất đạo tràng, không cất chùa, đệ tử của tôi quá nhiều, dù có cất đạo tràng cũng không đủ, có phải như vậy không? Thưa đúng.
Dù có cất đạo tràng lớn nhất, khi các đệ tử tôi đến cũng chật cứng, cho nên tôi sợ họ đến hết, chứ không phải là muốn họ đến cho đầy đủ. Tôi rất sợ mỗi lần đệ tử đến, rất là mệt. Chúng tôi không kịp cất chùa, cũng không muốn cất chùa, vì chúng tôi biết rằng thân này là ngôi chùa tốt nhất.
Tôi muốn kết luận vì sao thân này là ngôi chùa của chúng ta. Vì Phật Thích Ca Mâu Ni nói là Phật tại tâm, Chúa Giê-xu Ki-tô cũng nói là Thiên Quốc ở bên trong chúng ta, cho nên chúng ta không cần phải cất chùa, cũng có thể tu hành được. Người xưa tu trong rừng, họ không có chùa, không phải cất chùa rồi mới thành Phật. Có chùa thì có thể ở, nhưng nếu không có cũng không sao.
Đa số học trò của tôi khai ngộ không phải là trong chùa. Khi chúng tôi truyền tâm ấn, mọi người được khai ngộ cũng không phải trong chùa, vì không có một ngôi chùa nào chịu cho chúng tôi mượn dùng.
Chúng ta nghe nói chùa là của mọi người, là tiền thu góp lại từ thập phương để cất cho 10 phương dùng. Còn chúng tôi là người của phương thứ 11, là người ngoại tinh, không phải là chúng sanh của thập phương, cho nên chúng tôi không thể vào bất cứ chùa nào và dùng đồ của họ. Như vậy cũng tốt, vì cho dù chúng tôi có đến chùa, có lẽ cũng không đủ chỗ vì số người của chúng tôi quá đông. Tôi xin ngừng tại đây.
Quý khán giả vừa nghe bài khai thị của Thanh Hải Vô Thường Sư tại Bình Đông, Formosa vào ngày 18 tháng 5 năm 1988 với chủ đề Người tu hành nên tôn trọng sự tự do của người khác. Bài đọc được trích từ bộ sách Bí quyết tức khắc khai ngộ, hiện đời giải thoát, sách khai thị quyển 13.